¿Qué tal? No te entiendo, 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 no hiện tại chúng tôi cũng rất băn khoăn về chính thầy nói rõ cái quan điểm tham khảo ở đây này.
Kính thưa thầy hiệu trưởng và tất cả các thầy cô giáo, các sinh viên, chúng tôi xin tiếp cận câu hỏi vừa nêu từ hai góc độ: Phật học và khoa học. Về góc độ Phật học đó, thì việc truy tìm các hài cốt của các nghĩa sĩ mất tích trong các cuộc chiến và những người thân trong những cái cuộc ly loạn á là không cần thiết. Lý do không cần thiết là vì theo Đức Phật đó, cái cơ thể này đó là một cái tổ hợp gồm có năm yếu tố: đất, nước, gió, lửa và tâm thức. Sau khi con người qua đời đó thì thân thể này trở về với nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động. Tâm thức không mất đi và tiếp tục đi đầu thai, tức là đạo Phật thừa nhận có kiếp sau. Thời gian cho cái việc đầu thai đó diễn ra đó, theo Đức Phật trong các kinh điển Pali đó, trung bình đó là vài giây thôi. Về sau này Trung Quốc đó, dựa vào tác phẩm Câu Xá Luận của một vị luận sư Trung Quốc, xin lỗi, luận sư Ấn Độ, mới đưa ra học thuyết bảy tuần thất, tức là thời gian để một người mới chết đi tái sinh diễn ra chậm nhất là trong vòng 49 ngày. Khi còn sống đó, mỗi khi nỗi khổ tấn công tâm mình và nỗi đau có mặt trên thân đó, thì Đức Phật dạy chúng ta thực tập quán niệm vô ngã. Vô ngã đó là không thừa nhận cái tôi mình đang bị khổ đau, bằng cách như thế này: thân thể tôi đang bị bệnh không phải là cái đau diễn ra trên thân thể của tôi, rồi cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức đó, đang bị đau đó cũng không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi. Các thực tập này đó đã giúp cho chúng ta gọi là vô hiệu hóa được nỗi khổ trên tâm và nỗi đau trên thân, mặc dù khổ và đau đang có mặt với mình. Vì ngày xưa là chưa có phương pháp gây tê gây mê, cho nên là vượt qua khổ đau như thế là một phương pháp có thể thực tập được về phương diện tâm lý học. Sau khi qua đời đó thì để được tái sanh sớm đó, Đức Phật dạy như thế này: việc tiếp tục thừa nhận thi thể này là tôi, là sở hữu của tôi đó, là một sai lầm lớn. Bởi vì tinh cha huyết mẹ cấu tạo nên cái cơ thể vật chất, do đó đó để được tái sinh chúng ta phải rũ bỏ việc đồng hóa nó với chính mình. Cho nên văn hóa Phật giáo mới khích lệ sau khi chết dùng phương pháp quả thiêu làm tống táng chứ không có thổ táng. Sau khi quả thiêu rồi đó thì các tro cốt sẽ được thả xuống biển hoặc là các con sông lớn để tránh ô nhiễm. Như vậy là người chết sẽ không còn lại bất kỳ một di thể nào, và do đó dầu có muốn tiếc nuối và đánh đồng nó làm mình đi nữa cũng không còn có cơ hội và điều kiện. Đó là bản chất văn hóa liên hệ đến tống táng của đạo Phật. Cho vậy là khi chúng ta có một người thân qua đời thì theo Phật giáo không cần thiết phải đi tìm các hài cốt. Nhưng mà vì cái tình huyết thống và máu mủ đó, chúng ta có khuynh hướng suy nghĩ rằng là trong thời chiến tranh, trong thời kinh tế khó khăn, chúng ta mất người thân đó, bây giờ nhà mình giàu sang phú quý, tiện nghi vật chất đủ đầy, mong mỏi nhìn thấy được cái hài cốt làm cho rất nhiều người rai rứt nếu việc đó không thực hiện được. Và cũng bằng cái nhận thức đó mà tại các nước có chiến tranh, không riêng gì Việt Nam, trong đó có Liên Xô và nhiều nước ở châu Âu gắn liền với Thế chiến thứ hai, có khuynh hướng là nhờ các nhà ngoại cảm đi tìm hài cốt và người thân của mình bằng các phương pháp ngoại cảm. Như vậy Phật giáo không khích lệ phương pháp ngoại cảm vì nó tạo thêm nhiều rắc rối. Về phương diện khoa học đó, chúng ta không phủ định ngoại cảm là một hiện thực, là một năng lực có thật. Phật học cũng thống nhất về vấn đề này. Đức Phật đưa ra có năm, có sáu trường hợp siêu giác quan, đó là thiên nhãn thông, tức là cái nhìn thấy đó không giới hạn bởi không gian và có thể xuyên tường được. Rồi thiên nhãn thông là cái nghe thấy đó không bị giới hạn bởi các cái sóng âm của con người mà có thể nghe được tiếng của các loài vật. rồi thần túc thông là cái năng lực khinh thân độn thổ bay trên mặt trời, xin lỗi, bay trên không gian, vân vân. Thì đó là ba cái năng lực siêu giác quan chính. Ngoài ra còn có năng lực tha tâm thông, tức là biết được tâm lý lối sống của người khác mà không cần phải theo dõi, quay phim, chụp ảnh hay là thám tử tư. Nhưng Đức Phật không khích lệ con người lệ thuộc vào những thứ này. Dĩ nhiên chúng ta không phủ định rằng là có nhiều nhà ngoại cảm tìm ra được các hài cốt thật của các nghệ sĩ về phương diện này, nhiều người phải biết ơn họ. Nhưng tính cường điệu về việc truy tìm các hài cốt đã làm cho nhiều nhà ngoại cảm đã không giữ được cái sự trong sáng của lương tâm nữa, cho nên họ tự bơm phòng mà cường điệu. Năm 2013 và 2014 có lẽ là năm thất thu và năm là xung khắc của các nhà ngoại cảm tại Việt Nam, vì hàng loạt các nhà ngoại cảm Việt Nam bị phanh phui là giả dối, là lừa đảo. Do đó, để xác định đâu là một nhà ngoại cảm thật, sau khi xác định ra được hài cốt, chúng ta phải dùng phương pháp giám định ADN. Chỉ khi nào kết quả giám định ADN cho ra là đúng đó, thì chúng ta mới nên tin đây là hài cốt của người thân của mình. Bằng không á, nó chỉ là đơn thuần niềm tin thôi. Chẳng hạn như tướng Phùng Chí Kiên, tướng đầu tiên được cụ Hồ Chí Minh phong hàm, bây giờ tìm ra giám định ADN mới thấy rằng là nó chỉ là nanh heo và mảnh sành thôi, chẳng phải là xương người nữa. Đó là một nỗi đau mà VTV đó cho rằng đó là sự mỡn cợt với gia đình của các liệt sĩ. Hầu như là trong dân gian người ta đồn thổi về vấn đề này nhiều hơn là có giám định ADN. Theo chúng tôi dự đoán, nếu tất cả các gia đình nhờ vào phương pháp ngoại cảm để tìm kiếm và thờ hài cốt người thân mình ở trên bàn thờ mà đem giám định ADN, thì kết quả sẽ cho thấy chưa được 0% là thật. 0% thôi, chứ chưa được 1%. Giả sử đó là thật đi nữa, thì đó cũng là cái thi thể, một phần của cái kỷ niệm vật mà người thân chúng ta để lại thôi. Đang khi theo Đức Phật á, chết không phải là mất hẳn, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Đức Phật quan điểm như thế này: bản chất của cuộc sống á, là một đường dài, một đường thẳng vô tận, không có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc. Mấy chục năm chúng ta sống ở trên kiếp người đó, kinh Viên Giác sánh ví đó, chúng ta đang đóng cái vai trò là một lữ khách. Lữ khách đó thì phải ở trọ tại các nhà trọ, tại các khách sạn, nhà nghỉ. Sau thời gian nghỉ là phải tiếp tục lên đường thôi. Và thời gian đó là vài chục năm. Có người đó thì chết yểu trong bụng mẹ, có người thì sống thọ 125 tuổi là nhiều nhất hiện nay. Đang khi đó, chủ của khách sạn thì lại ở liên tại đó. Đức Phật mới sánh ví, chủ khách sạn là tâm của con người, và thân thể này đó là một lữ khách thôi. Do đó mỗi lượt khách phải thay hình đổi dạng sau mỗi kiếp sống. Có thể là kiếp này ở tuổi 80 ta đóng vai trò là người ông trong gia đình, sau đó chết đi đó ta có thể trở thành là người cháu trong gia đình. Nếu trong vòng khoảng một tuần lễ có một cháu gái hay là con dâu hay là cháu dâu mà mang thai, thì cái cơ hội tái sanh làm người thân trong nhà là rất cao, với điều kiện là cá tính và giới tính của cái người hậu thân này phải ăn khớp với cái cá tính và giới tính của người tiền thân. Và nếu như không có phù hợp về cá tính á, thì đó chỉ là một sự ngẫu nhiên thôi, chứ không thể được xem là có thật. Khi mình nhìn thấy là sau khi chết á, con người tiếp tục đi đầu thai, có mặt ở trong một kiếp sống mới, thì như vậy nỗi khổ niềm đau dành cho người thân đó có thể được an ủi một phần nào. Ta có thể gặp lại người thân đó dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác thôi. Đó là quan điểm của Phật giáo. Thế nên nói tóm lại, kiếp sau là có thật, và đừng vì sự có thật của kiếp sau đó mà chúng ta bị lệ thuộc vào các nhà ngoại cảm. Phương pháp truyền thống của Phật giáo là gì? Khi một người qua đời thì các nhà sư và các Phật tử đến làm lễ hộ niệm. Hộ niệm là một cái thuật ngữ chỉ cho cái công tác hỗ trợ tâm lý cho người gần chết và người vừa mới chết. Tâm lý của người gần chết là gì? Sợ hãi cái chết, sợ hãi việc từ bỏ người thân, từ đó mà họ tiếc nuối chấp trước vào tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, của cải và mọi thứ mà họ đã bỏ công gây dựng trên cõi đời này. Do vì nhận thức đó cho nên á, các khóa lễ cầu siêu của Đạo Phật nhằm giúp cho người chết nhận thức ra được ba chân lý. Thứ nhất, năm tháng ngày giờ và phút khai tử mình đã trở thành người chết, và do đó phải ghi nhận sự thật này để không kháng cự lại nó, không tiếc nuối nó. Vì sự kháng cự có thể trì hoãn tiến trình tái sinh trong một thời gian nhất định, mà tối đa là 49 ngày. Thứ hai, vì vô thường là một quy luật, nó thay đổi, và do đó đó chúng ta phải ghi nhận là cái chết này đó không phải mất đi vĩnh viễn, được tái sinh, cho nên phải buông bỏ để được tái sinh sớm. Và thứ ba, nếu khi còn sống tính trách nhiệm như là một văn hóa ứng xử được ca tụng chừng nào đối với người thân, thì ngay giờ khắc chết đó ta phải buông bỏ hết tình thân và mọi thứ trên cõi đời thì mới tốt cho người chết được. Thì đó là ba thông tin chính mà cái khóa cầu siêu của Đạo Phật đó khích lệ người thân phải làm và làm có phương pháp. Chứ còn Đạo Phật không quan trọng cái thi thể sau khi chết. Và rất tiếc là ngày nay đó nhiều chùa ở Trung Quốc và Việt Nam, sau khi các nhà sư chết thay vì là thiêu và thả ở sông biển thì người ta đã làm các cái tháp rất quy mô và hoành tráng. Nó đi ngược lại với truyền thống gốc của Đạo Phật. Và nhiều chùa đã bắt đầu làm các cái nhà thờ cốt, rồi người chết thiêu xong bỏ vào cái lọ cốt hình thù là hoa sen để trong chùa. Và do vậy đó nó làm cho cái tính kỷ niệm và cái tính quyến luyến đó vẫn tiếp tục có cái cơ hội để tồn tại. Cho nên nói một cách khác là Đạo Phật không khích lệ các phương pháp ngoại cảm, do là ngoại cảm chân chính, huống hồ là ngoại cảm giả tạo hay là ngoại cảm cường điệu. Còn Đạo Phật chủ trương chết là đi tái sinh, cho nên thay vì tiếc nuối vào sự sống đó thì chúng ta hãy chuyển cái tình thương mình cho những người đang có nhu cầu. Ví dụ có nhiều bà mẹ thương đứa con thơ của mình vừa bị chết, có thể nếu không chuyển hóa cảm xúc tích cực á, bà ấy có thể bị điên hoặc bị trầm cảm nặng. Thì Đạo Phật thường khích lệ và dẫn những người như thế đến các trung tâm mồ côi để cho các bà mẹ này nhìn thấy rất rõ là ngoài đứa con của mình ra còn có hàng triệu đứa con thiếu tình thương và sự chăm sóc. Thay vì tiếc nuối một đứa con đã chết thì hãy chuyển cái tình thương này cho những đứa con bất hạnh khác. Tại sao chúng ta bị vướng vào người thân của mình? Vì chúng ta nghĩ đó là máu mủ của mình. Chúng ta phớt lờ những nỗi khổ niềm đau của những con người sống cũng có cùng cái nhu cầu sống tương tự, mà ở đây đó họ đang được sống và cần dưỡng nuôi thì chúng ta lại không quan tâm đến. Đó là cái sự chấp vào cái tôi và cái tôi sở hữu. Và theo Đức Phật đó, giữ các hình thái tro cốt còn lại, tức là chấp vào cái tính sở hữu mà khi chết là vốn không cần thiết, nếu không nói là có những tác hại tâm lý nhất định. Xin yêu hỏi khác.